Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Art of Game Design: A Book of Lens, Third Edition của Jesse Schell, là sách hướng dẫn về thiết kế trò chơi dành cho cả game điện tử, board game, trò chơi bài, trải nghiệm giáo dục và các hình thức tương tác khác. Thay vì xem thiết kế game như việc chọn cơ chế, viết cốt truyện hay làm đồ họa riêng lẻ, Schell trình bày nó như một nghệ thuật tổng hợp. Mục tiêu của sách là giúp người làm game nhìn một dự án từ nhiều góc độ, rồi liên tục thử nghiệm, đặt câu hỏi và điều chỉnh. Công cụ trung tâm là hơn 100 lăng kính, tức những bộ câu hỏi dùng để kiểm tra trải nghiệm người chơi, luật chơi, mục tiêu, cảm xúc, công nghệ, tính thẩm mỹ và bối cảnh xã hội. Ấn bản thứ 3 cập nhật các ví dụ liên quan đến thực tế ảo, thực tế tăng cường, game miễn phí để chơi và những dạng trải nghiệm live. Nhờ vậy, cuốn sách vừa truyền đạt các nguyên lý nền tảng lâu bền, vừa đặt chúng trong môi trường phát triển game đương đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lăng kính biến thiết kế game thành quá trình đặt câu hỏi có hệ thống. Đóng góp đặc trưng nhất của cuốn sách là phương pháp lăng kính. Schell không đưa ra một công thức đảm bảo tạo ra game hay vì mỗi trò chơi phục vụ một đối tượng, mục đích và hoàn cảnh khác nhau. Thay vào đó, ông cung cấp các bộ câu hỏi để nhà thiết kế đổi điểm nhìn khi đánh giá sản phẩm. Một lăng kính có thể hướng sự chú ý vào niềm vui của người chơi. Lăng kính khác xem xét sự bất ngờ, công bằng, thử thách, khả năng kiểm soát hay mức độ gắn kết của thế giới hư cấu. Giá trị của cách làm này nằm ở chỗ nó ngăn đội ngũ bám quá chặt vào ý tưởng ban đầu hoặc giải pháp kỹ thuật quen thuộc khi một bản thử nghiệm không tạo được hứng thú. Vấn đề có thể không nằm ở đồ họa hay số lượng nội dung, mà ở mục tiêu chưa rõ, phản hồi chưa đủ dễ hiểu hoặc phần thưởng không phù hợp với động lực người chơi. Các lăng kính giúp chia một vấn đề lớn như game chưa vui thành các câu hỏi có thể quan sát và kiểm tra. Chúng cũng hữu ích trong trao đổi nhóm vì thay cho nhận xét cảm tính, thành viên có thể cùng tập trung vào một khía cạnh cụ thể của trải nghiệm. Vì thế, sách hoạt động như một bộ công cụ tư duy linh hoạt hơn là danh sách quy tắc cứng nhắc. Thứ hai, trải nghiệm người chơi là tiêu chuẩn để liên kết cơ chế. Mục tiêu và cảm xúc, Schell đặt người chơi ở trung tâm, nhưng không giản lược điều đó thành việc chiều theo mọi yêu cầu của người dùng. Theo định hướng của sách, nhà thiết kế cần xác định trải nghiệm mình muốn tạo ra, rồi xây dựng mục tiêu, luật lệ, thử thách và phản hồi để phục vụ trải nghiệm ấy. Cơ chế chỉ có ý nghĩa khi nó khiến người chơi suy nghĩ, lựa chọn và cảm nhận theo cách phù hợp. Chẳng hạn, một hệ thống luật phức tạp có thể thích hợp nếu trò chơi muốn tạo cảm giác khám phá và làm chủ, nhưng lại gây cản trở nếu mục tiêu là tương tác nhanh, dễ tiếp cận. Sách do đó khuyến khích xem xét cả động lực lẫn hành vi thực tế của người chơi. Người chơi hiểu mình cần làm gì không? Họ có nhận ra hậu quả của lựa chọn không? Thất bại có tạo cơ hội học hỏi hay chỉ gây bối rối? Phần thưởng có củng cố kiểu hành vi mà trò chơi thực sự muốn khuyến khích không? Cách phân tích này cho thấy thiết kế game không phải là cộng dồn tính năng. Đó là việc tạo quan hệ nhất quán giữa hành động, phản hồi và ý nghĩa. Một game có thể có cốt truyện tốt hoặc hình ảnh đẹp, nhưng nếu vòng lặp hành động không tạo được cảm giác đáng tham gia, các yếu tố còn lại khó cứu vãn trải nghiệm. Thứ ba, sách xem game là sự gặp nhau của cơ chế, kể chuyện, thẩm mỹ và công nghệ. Một điểm quan trọng trong The Art of Game Design là cách Schell tránh tách rời các bộ phận của trò chơi thành những chuyên môn độc lập. Ông xem game như sự phối hợp giữa cơ chế, câu chuyện, thẩm mỹ và công nghệ. Cơ chế tạo ra những hành động và lựa chọn có thể thực hiện. Câu chuyện cung cấp ngữ cảnh, ý nghĩa hoặc động lực cho hành động đó, thẩm mỹ bao gồm hình ảnh, âm thanh và cảm giác trình bày, định hình ấn tượng tức thời và bầu không khí. Công nghệ quyết định những gì có thể triển khai ổn định, dễ sử dụng và phù hợp với nền tảng. Tuy nhiên, sách không coi bốn yếu tố này có giá trị ngang nhau trong mọi dự án. Một trò chơi bài có thể gần như không cần công nghệ phức tạp, trong khi trải nghiệm thực tế ảo phải đặc biệt chú ý đến giao diện, sự hiện diện và giới hạn thiết bị. Điều cần thiết là sự nhất quán. Nếu chủ đề hứa hẹn cảm giác tự do khám phá, nhưng luật lại ép người chơi đi theo một đường duy nhất, thiết kế tạo ra mâu thuẫn. Nếu câu chuyện nói về nguy hiểm căng thẳng, nhưng hệ thống thất bại quá nhẹ, cảm xúc cũng suy giảm. Khung nhìn tổng hợp này giúp người đọc trao đổi vượt qua ranh giới giữa thiết kế, nghệ thuật và lập trình, đồng thời nhận ra rằng một thay đổi nhỏ ở một phần có thể làm biến đổi toàn bộ trải nghiệm. Thứ tư, thử nghiệm và lặp lại là cách kiểm chứng ý tưởng, không phải bước hoàn thiện cuối cùng. Cuốn sách nhấn mạnh rằng ý tưởng thiết kế chỉ là giả thuyết cho đến khi được biến thành một thứ người khác có thể chơi. Vì vậy, làm nguyên mẫu, quan sát thử nghiệm và chỉnh sửa liên tục là phần cốt lõi của công việc thiết kế, không phải giai đoạn phụ sau khi kế hoạch đã hoàn tất. Một nguyên mẫu có thể rất thô, dùng giấy, quân cờ, quy tắc tạm thời hoặc bản dựng kỹ thuật đơn giản, giá trị của nó không nằm ở vẻ hoàn chỉnh, mà ở khả năng trả lời nhanh một câu hỏi quan trọng, như lựa chọn có thú vị không, người chơi có hiểu luật không, hoặc nhịp độ có bị trùng xuống không. Sale cũng hướng người đọc phân biệt điều người chơi nói với điều họ thực sự làm. Một người thử nghiệm có thể bảo rằng họ thích một tính năng, nhưng hành vi do dự, bỏ qua hoặc liên tục hiểu sai tính năng ấy lại cho thấy vấn đề khác. Vì thế, phản hồi cần được diễn giải trong bối cảnh mục tiêu thiết kế thay vì được áp dụng máy móc. Quy trình lặp lại còn có ý nghĩa quản trị rủi ro. Nó phát hiện sớm những giả định sai trước khi đội ngũ đầu tư lớn vào nội dung, đồ họa hoặc lập trình. Với dự án nhỏ lẫn lớn, tư duy này thúc đẩy việc học từ phiên bản chưa hoàn hảo, thay vì chờ một lần ra mắt duy nhất để biết trò chơi có hoạt động hay không. Cuối cùng, ấn bản thứ 3 mở rộng nguyên lý nền tảng sang VR, AA và các mô hình game hiện đại. Ấn bản thứ 3 giữ trọng tâm ở các nguyên lý bền vững, nhưng bổ sung bối cảnh của ngành game hiện đại. Các ví dụ liên quan đến thực tế ảo, thực tế tăng cường, game miễn phí để chơi, game live và game tạo chuyển biến cho thấy, cùng một câu hỏi thiết kế có thể dẫn đến câu trả lời khác nhau, tùy nền tảng và mô hình vận hành. Với VR và AA, trải nghiệm không còn chỉ diễn ra trên màn hình phẳng. Nhà thiết kế phải quan tâm mạnh hơn đến cảm giác hiện diện, cách người chơi định hướng trong không gian, sự thoải mái về thể chất và cách giao diện hòa vào môi trường. Với game miễn phí để chơi, thiết kế cũng cần xem xét cẩn thận quan hệ giữa động lực chơi, tiến trình và kiếm tiền. Điểm đáng chú ý là khung lăng kính không tự động biện minh cho bất kỳ mô hình nào. Nó buộc nhà thiết kế hỏi liệu một quyết định có làm trải nghiệm rõ ràng, công bằng và đáng quay lại hay không. Sách cũng liên hệ bài học từ board game, game bài và thể thao với game điện tử. Điều này nhắc người đọc rằng công nghệ mới không thay thế các câu hỏi nền tảng về luật, mục tiêu, cạnh tranh, hợp tác và niềm vui. Công nghệ mở rộng phạm vi biểu đạt, còn chất lượng thiết kế vẫn phụ thuộc vào việc hiểu người chơi và kiểm tra các lựa chọn một cách có chủ đích. Kết luận, The Art of Game Design, A Book of Lenses, Third Edition phù hợp trước hết với người mới học thiết kế game, sinh viên và những người đang tự làm dự án đầu tay. Họ có thể dùng sách như một bản đồ để hiểu vì sao game cần mục tiêu, luật phản hồi, thử thách chủ đề và thử nghiệm, thay vì chỉ tập trung vào một ý tưởng hấp dẫn. Cuốn sách cũng hữu ích cho lập trình viên, họa sĩ, biên kịch, nhà sản xuất và người làm sản phẩm tương tác muốn hiểu rõ hơn các quyết định thiết kế ảnh hưởng thế nào đến trải nghiệm chung. Với người đã có kinh nghiệm, giá trị chính nằm ở hệ thống câu hỏi có thể dùng khi rà soát dự án, tổ chức buổi phản biện hoặc tìm nguyên nhân của một vấn đề khó gọi tên. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tài liệu cùng loại là nó không bị giới hạn trong một thể loại, một công cụ hay một nền tảng phát triển cụ thể. Sale không dạy người đọc sao chép một kiểu game thành công. Ông đưa ra một ngôn ngữ chung để phân tích từ board game đơn giản đến sản phẩm VR phức tạp, đồng thời nối các vấn đề sáng tạo với thử nghiệm thực tế. Hơn 100 lăng kính khiến sách có thể được đọc tuần tự để học nền tảng, rồi quay lại tra cứu trong lúc làm dự án. Chính tính linh hoạt, phạm vi rộng và sự cân bằng giữa nguyên lý với ứng dụng làm cuốn sách trở thành tài liệu tham khảo lâu dài trong lĩnh vực thiết kế game. Nếu bạn muốn ủng hộ Jesse Shell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!